chuyên mục Dân số, sức khỏe và đời sống.
Chuyên mục Dân số, sức khỏe và đời sống.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Dân số, sức khỏe và đời sống hôm nay, sau phần tin là bài viết Truyền thông dinh dưỡng góp phần nâng cao chất lượng dân số. Phần cuối chương trình là mục Bạn nên biết. Sau đây là nội dung chi tiết.
Với vai trò là bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh ở khu vực miền núi phía Bắc, năm 2018, Bệnh viện A Thái Nguyên đã thực hiện tương đối tốt chức năng nhiệm vụ của mình trong việc khám điều trị, phục hồi chức năng cho bệnh nhân, tham gia đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật hiện đại phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Năm 2018, bệnh viện đã khám bệnh cho trên 183.000 lượt người, điều trị nội trú cho trên 33.000 lượt bệnh nhân. Tổng số giường bệnh thực kê của bệnh viện là 1.050 giường, vượt 40% kế hoạch, đảm bảo không có bệnh nhân nằm ghép quá 24 giờ. Bệnh viện hiện có 566 cán bộ viên chức thuộc 31 khoa phòng chức năng. Tính riêng năm 2018, bệnh viện đã có 36 đề tài nghiên cứu khoa học và 6 sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp cơ sở. Đánh giá chất lượng của Bệnh viện A Thái Nguyên theo Bộ Tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện gồm 83 tiêu chí thuộc 5 phần, hướng đến người bệnh, phát triển nguồn nhân lực, hoạt động chuyên môn, cải tiến chất lượng, tiêu chí đặc thù chuyên khoa. Bệnh viện A Thái Nguyên được Sở Y tế đánh giá, mặc dù còn một số hạn chế về các tiêu chí liên quan đến dinh dưỡng, dược, vi sinh, cảnh quan, nhưng chất lượng của bệnh viện đã được nâng cao rõ rệt ở hầu hết các mặt so với năm 2017. Đơn vị đã thực hiện nghiêm túc các quy chế chuyên môn, tích cực triển khai và phát triển các kỹ thuật hiện đại, đảm bảo đủ trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế cho công tác khám chữa bệnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao. Kết quả trung bình chất lượng bệnh viện năm 2018 của Bệnh viện A Thái Nguyên đạt 3,75 điểm trên 5 điểm, là bệnh viện có điểm đánh giá chất lượng cao nhất trong các bệnh viện của tỉnh Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với bước phát triển kinh tế, đời sống của người dân được nâng lên, tình trạng dinh dưỡng của người dân trên địa bàn thành phố đã được cải thiện. Trong đó, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em đã giảm đáng kể, ghi nhận của phóng viên Hoàng Hải.
Cứ mỗi tháng một lần, phụ nữ đang mang thai, các bà mẹ đang nuôi con nhỏ tại xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên lại cùng nhau đến trạm y tế xã để nghe hướng dẫn thực hành dinh dưỡng do các cán bộ của trạm y tế xã tổ chức. Nội dung chính của buổi hướng dẫn là tập trung vào việc tuyên truyền cho các bà mẹ biết cách lựa chọn, chế biến và sử dụng đa dạng nguồn thực phẩm an toàn sẵn có tại gia đình và địa phương. Các nhân viên y tế hướng dẫn cho các mẹ cách tô màu bát bột, hướng dẫn trực tiếp cách chế biến bữa ăn bổ sung hợp lý, đầy đủ chất dinh dưỡng cho trẻ nhỏ. Những buổi hướng dẫn như thế đã làm thay đổi cách suy nghĩ và cách làm của các bà mẹ nơi đây.
Lần này là lần đầu tiên được tham dự cái buổi dinh dưỡng này. Tôi cảm thấy rất là có bổ ích về cách dinh dưỡng này, về nuôi con, cho con ăn.
À, cách tuyên truyền của y tế thôn xóm thì em thấy là người ta tuyên truyền cho em về cách uống sắt và cách khám thai định kỳ 3 tháng một lần. Và qua đó thì em thấy là có rất nhiều kinh nghiệm và hiệu quả.
Hoạt động truyền thông dinh dưỡng tại các xã phường trên địa bàn thành phố thường được thực hiện lồng ghép với hoạt động cân đo cho trẻ em dưới 5 tuổi trong chiến dịch uống vitamin A, thuốc phòng chống bại liệt và tại các buổi tiêm chủng hàng tháng được tổ chức tại các trạm y tế. Những phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, phụ nữ có thai, bà mẹ có con nhỏ dưới 2 tuổi cũng được tham gia các hoạt động truyền thông về dinh dưỡng trong 1.000 ngày đầu đời. Hiện nay, tỷ lệ trẻ thừa cân béo phì đang có xu hướng tăng, tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng chưa được cải thiện, chế độ dinh dưỡng chưa hợp lý, ăn mặn, ăn ít rau và trái cây, thiếu vận động thể lực làm gia tăng nguy cơ bệnh tật, đặc biệt là các bệnh không lây nhiễm. Nguyên nhân do nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo đảm chế độ dinh dưỡng hợp lý của người dân còn chưa đầy đủ. Nhiều bà mẹ thiếu hiểu biết về dinh dưỡng, nuôi con không đúng cách và thực hành cho ăn bổ sung nghèo dinh dưỡng. Chính vì thế, việc lồng ghép tuyên truyền dinh dưỡng là hoạt động rất có ý nghĩa. Chị Trương Thu Hiền, xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Qua cái buổi tuyên truyền dinh dưỡng cho con này thì tôi cảm thấy các cô đấy dạy về cách cho con ăn bột và tiêm chủng và cho con uống thuốc thì cũng thấy là cũng đạt và tốt ạ.
Nói về nội dung truyền thông cho các đối tượng về dinh dưỡng, chị Ngô Thùy Linh, cán bộ trạm y tế xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong thời gian vừa qua, công tác tuyên truyền dinh dưỡng tại xã Cao Ngạn thì được thông qua các y tế thôn bản, đó là vào các buổi họp giao ban hàng tháng thì là chuyên trách ở trên xã sẽ là soạn các bài tuyên truyền, sau đó là đưa cho về y tế thôn bản, về các xóm. Y tế thôn bản và các xóm sẽ tuyên truyền qua các buổi họp xóm hoặc là các buổi họp phụ nữ, họp hội nhân dân xóm, hoặc là đi đến tận nhà các bà mẹ đã nuôi có đang mang thai nuôi con để tuyên truyền các cho các bà mẹ và về cái chế độ dinh dưỡng cho bà mẹ để bổ sung cho trẻ. Ngoài cái chế độ ăn hàng ngày thì có thể là bổ sung thêm sữa hoặc là các thực phẩm chức năng.
Do tổ chức làm tốt về truyền thông dinh dưỡng nên trong năm 2018, tỷ lệ trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi trên địa bàn thành phố được uống vitamin đạt 100%, tỷ lệ bà mẹ sau đẻ trong vòng 1 tháng được uống vitamin đạt 100%, tương đương năm 2017. Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ dưới 5 tuổi, thể cân nặng, trên tuổi giảm. Nói về việc triển khai công tác dinh dưỡng, bà Hoàng Thị Minh Toàn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Ngoài cái việc mà triển khai về công tác chuyên môn về dinh dưỡng của ngành y tế thì các sở ban ngành cũng phối hợp để làm sao mà có một nguồn thực phẩm sạch, rồi dinh dưỡng hợp lý và tận dụng được các cái nguồn dinh dưỡng ngay từ gia đình, từ cộng đồng để có một cái dinh dưỡng hợp lý tốt nhất cho sức khỏe của người dân. Đặc biệt nhất là chú ý đến cái phần dinh dưỡng ngay từ những ngày đầu, tức là 1.000 ngày vàng của từ khi trẻ trong bụng mẹ đến khi trẻ 2 tuổi và dinh dưỡng liên quan đến các bệnh không lây nhiễm.
Đến nay, công tác tuyên truyền, đẩy mạnh chăm sóc trẻ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ngày càng được quan tâm chăm lo. Trẻ dưới 2 tuổi được theo dõi tăng trưởng thường xuyên 3 tháng một lần. Trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng được cân đo 1 tháng một lần. Trẻ bệnh kéo dài được uống bổ sung vitamin A. Hoạt động này được tổ chức thường xuyên nên tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ dưới 5 tuổi thể cân nặng trên tuổi năm 2018 trên toàn tỉnh là 11,6%, giảm 0,5% so với năm 2017. Qua các hoạt động truyền thông dinh dưỡng lồng ghép tại các trạm y tế trên địa bàn thành phố, góp phần nâng cao chất lượng dân số.
Mục Bạn nên biết.
Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Y tế, thời tiết giao mùa từ thu sang đông, xuân là điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn, virus gây bệnh phát triển, làm dịch bệnh bùng phát và lây lan trong cộng đồng. Bởi vậy, người dân và cộng đồng cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh. Về bệnh tay chân miệng, người dân cần rửa tay thường xuyên bằng xà phòng dưới vòi nước chảy nhiều lần trong ngày, cả người lớn và trẻ em, đặc biệt trước khi chế biến thức ăn, trước khi ăn, cho trẻ ăn, trước khi bế ấm trẻ, sau khi đi vệ sinh, sau khi thay tã và làm vệ sinh cho trẻ. Thực hiện tốt vệ sinh ăn uống, ăn chín, uống chín, vật dụng ăn uống phải đảm bảo được rửa sạch sẽ trước khi sử dụng, tốt nhất là ngâm tráng nước sôi, đảm bảo sử dụng nước sạch trong sinh hoạt hàng ngày, không mớm thức ăn cho trẻ, không cho trẻ ăn bốc, mút tay, ngậm mút đồ chơi, không cho trẻ dùng chung khăn ăn, khăn tay, vật dụng ăn uống như cốc, bát, đĩa, thìa, đồ chơi chưa được khử trùng. Khi phát hiện trẻ có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, cần đưa trẻ đi khám hoặc thông báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất. Để phòng tránh bệnh sởi, người dân và cộng đồng cần chủ động đưa con em từ 9 tháng tuổi chưa tiêm vaccine sởi hoặc từ 18 tháng tuổi chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine sởi đến trạm y tế xã phường để tiêm vaccine phòng sởi. Khi phát hiện có các dấu hiệu sốt, ho, chảy nước mũi, phát ban, cần sớm đưa trẻ đến các cơ sở y tế gần nhất để kịp thời khám, điều trị phòng các biến chứng và diễn biến nặng của bệnh sởi. Hạn chế đưa trẻ tới các bệnh viện lớn nhằm tránh tình trạng lây nhiễm sởi từ bệnh viện. Bên cạnh đó, người dân cũng cần chủ động phòng tránh các bệnh sốt xuất huyết, dengue, phòng tránh bệnh cúm mùa, dịch bệnh mùa đông xuân. Để chủ động phòng chống các dịch bệnh trên, Bộ Y tế khuyến cáo mọi người dân cần quan tâm chủ động thực hiện các biện pháp nâng cao sức khỏe, phòng chống dịch bệnh như sau. Tiêm vaccine phòng bệnh đầy đủ và đúng lịch. Đối với các bệnh có vaccine phòng bệnh như sởi, rubella, ho gà, giữ ấm cơ thể khi thời tiết chuyển lạnh, ủ ấm cho trẻ em khi đi xe máy, khi ra ngoài trời, khi làm việc ngoài trời, ra ngoài trời vào ban đêm, sáng sớm, phải mặc đủ ấm. Lưu ý giữ ấm bàn chân, bàn tay, ngực, cổ, đầu. Đảm bảo vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay với xà phòng, vệ sinh mũi họng hàng ngày, đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh gia đình, giữ ấm nhà cửa. Khi có các dấu hiệu nghi bị bệnh truyền nhiễm, cần thông báo ngay cơ sở y tế để được hướng dẫn, khám và xử trí kịp thời. Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Dân số, sức khỏe và đời sống.